xin thỉnh sư chú cứ nói rõ cho các em nó hiểu.
Kính bạch thầy, kính bạch toàn thể quý sư cô đại chúng, bây giờ thế giới người ta đã phải công nhận là cái tâm của như lời Phật dạy hàng hơn 25 thế kỷ nay đó là đã được chứng minh, nhưng mà họ vì quyền lợi kinh tế, vì vị trí chính trị, cho nên họ chưa thể dám dùng cái chữ tâm để mà chỉ cho những cái mà bây giờ họ đi lên mặt trăng, đi lên sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa mà đứng dưới này chúng ta nhìn chú quậy ngồi trên trăng nó tưởng đâu nó làm cái gì. Còn mình bây giờ người ta diễn tả, người ta bảo không phải là chú quậy ngồi trên ấy đâu, mà đấy là những cái hố núi non chập trùng mấp mô ở trên mặt trăng, thì nó là một cái hành tinh rất là lớn cũng như trái đất của chúng ta thôi. Thì bây giờ như thầy vừa dạy, cái năng lượng đó tức là tâm vô hình vô ảnh. Bây giờ một quyển sách, một đống đất như thầy dạy, nghiên cứu nghiền nát đến tận thành như là vi trần, rồi đến cực vi, rồi đến lân tinh nguyên tử, tất tận cả những cái gì mà nó thấp ư là nhỏ đó, nó vẫn còn có một cái năng lượng ở trong đó, chứ không biến mất, không có hết, không trơn không trụ. Thế thành ra bây giờ người ta nói là cái năng lượng ấy nó tràn ngập khắp cả vũ trụ, mà tận dụng cái năng lượng đó không bao giờ hết, thì đúng như là Phật dạy là cái tâm là vô lượng vô biên, bao trùm cả pháp giới. Thế bây giờ thì họ chưa dám dùng cái chữ tâm mà chỉ cho cái năng lượng đó, nhưng mà họ đã nói là cái năng lượng ấy nó có thật, vô hình vô ảnh, nhưng mà nó có một cái sức mạnh tuyệt vời để mà chuyển biến hiện thực được thành vật này vật kia. Nếu mình muốn, nếu mình muốn nhào nặn nó thành cái gì thì nó sẽ thành cái đó. Đấy. Nhưng mà chỉ có cái là từ cái thể chất của nó thì hiện bây giờ là dưới kính hiển vi cực kỳ tinh vi lớn lao đến đâu chăng nữa cũng không nhìn thấy hình cái ảnh của nó, nhưng mà nó hiện hữu, nó có khắp tất cả mọi nơi. Thế cho nên mình thấy là ngày hôm nay lời Phật dạy khoa học đã phải chịu nhận. Chỉ có cái là vì kinh tế, vì chính trị, họ chưa nói rằng cái đó như lời Phật dạy là chữ tâm. Nhưng mà thôi, thế cho nên bây giờ những cái thuyết ở trên này đó, lúc đầu mà nói là 7 lần để tìm sân tâm như thế nào, và mai mốt này sẽ thạp đến chỗ 10 kiến tinh đó, thì tất cả những các cái thuyết của thế gian ta nói là hoặc là tâm hoặc là vật, hay là cả tâm cả vật, hay là không phải cả tâm cả vật, thì trong Kinh Lăng Nghiêm hơn 25 thế kỷ trước Đức Phật đã dạy là không phải, mà nó là tâm. Thế chỉ có cái là vì bà con không sờ, không mõ, không nhìn thấy được, cho nên suốt hơn 25 thế kỷ nay người ta tranh cãi nhau, người ta viết rất nhiều sách vở để luận về vũ trụ là cái gì, con người là cái gì, tâm là cái gì, mà vẫn chưa giải quyết được. Nhưng mà Phật đã dạy ở trong kinh, chúng ta hôm nay được thầy dạy, được thầy giảng cho nghe, thành ra là mới nghe được thôi, chứ còn thật sự chúng ta cũng chưa trực nhận được. Cái khoa học người ta yêu cầu là phải có một cái trực nhận, trực giác, chứ không thể là hiểu biết một cách và qua kinh nghiệm, qua cảm thọ, qua cảm giác, qua kinh nghiệm cũng chưa giá trị, mà phải là trực nhận, sống với nó, sống bằng nó, với nó, thì là mới thực là vào cái phòng thí nghiệm của tâm. Thế thành ra là thầy dạy, nhưng mà chỉ có các em có để ý không, chứ còn cả buổi sáng nay ấy, thầy bắt đầu giảng cho chúng ta về cái hạnh của Đức Quán Thế Âm là thiền, hay là hạnh của Ngài Đại Thế Chí là niệm Di Đà đó, thì thấy rất là hay. Nay được nghe thầy khẳng định cho một lần nữa thì có lẽ tất cả các em cũng nhận ra rằng là Đức Quán Thế Âm bây giờ thế gian, và nhất là những chúng sinh nào đau khổ thì hay tin niệm Đức Quán Âm, thì nghĩ rằng là niệm danh hiệu Ngài thì Ngài sẽ cứu khổ, Ngài sẽ làm cho tiêu bớt những cái đau khổ của cuộc sống này. Thế cho nên, nhưng mà chính ra thì đấy là Ngài có đến cứu khổ thật không?
Như lời thầy dạy là vì khi phản văn, Ngài tu phản văn, Ngài tu phản văn, rồi Ngài đắc quả phản văn, nghe tính nghe của mình, và cái tính nghe đó nó bao la khắp cả khắp giới, cho nên là chúng sinh nằm trong cái tính nghe của Ngài, mà tính nghe của Ngài tức là tính nghe của chúng sinh, thế cho nên nó như dòng điện, ấn nút cái thì nó sáng, ấn nút cái thì là nó thành âm thanh, nó phát liếm, phát vô, phát tình, phát ảnh, cho nên là có sự cảm ứng.
Khi chúng ta niệm Đức Quan Âm á, là niệm cái tính của mình và niệm cái tính của Đức Quan Âm đó. Thế cho nên nó mới có sự đồng cảm, nó mới có sự cứu hộ, nó cũng mới có sự mình niệm danh hiệu Ngài, mình nghĩ đến cái đức từ đức bi ở nơi Ngài, nhưng mà chính thực sự là đức từ đức bi ở nơi chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Quan Âm chọn ngày độ sinh mà không có chúng sinh để độ, bởi vì Ngài cái mình là một. Ngài có phải Ngài độ mình mà có cái mình đứng ở trước mặt hay không? Ngài độ mình tức là cái tính độ, cái tính của Ngài và tính Ngài với mình là một. Thế cho nên cái sự cảm ứng nó mầu nhiệm ở cái chỗ đồng tính, đồng thể, là một thôi, không phải là hai. Tôi có độ cô đâu, tôi độ tôi, mà cô độ cô tức là cô độ tôi. Thế thành nên là hôm nay được nghe thầy giảng cái phản văn tiếng nghe đắc quả, cả xong lại nghe lại tiếng thế gian, thì thực sự Ngài có nghe tiếng thế gian là Ngài nghe tiếng nghe của Ngài, bởi vì tất cả thế gian là tiếng nghe đó. Theo hiểu không ạ? Hiểu không đó? Thế còn Đức Thế Chí đó, là Ngài dạy chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà là đi từ ngoài vào trong đấy. Thế thành ra là hai cái là giống nhau thôi. Thì thầy dạy là cái thiền là cái nghe trực nghe vào tính văn của mình. Thế Ngài Đại Thế Chí là nghe đầu tiên là nghe tiếng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để mà cũng trở lại nghe cái tính nghe đấy. Thế thành ra là hôm nay khi 30 phút lúc đầu tiên thầy giảng cho chúng ta nghe là nghe tính pháp giới, tính nghe Phật của mình ấy, thì chú thấy rất là hay và rất là quý. Hôm nay được nghe trở về với cái pháp giới tính của mình, các em có thấy không? Thành ra là bây giờ trở đi niệm Đức Di Đà hay niệm Đức Quan Âm là thấy là mình niệm Ngài, Ngài niệm mình, phải không?